nghĩa để làm cho giải cái những tất cả những cái nghi ngờ của chúng ta, để chúng ta có thể mạnh dạn tiến bước, và thực ra chỉ là lợi ích cho chính mình thôi. Thì đây chúng ta sẽ thấy là mình phải có những cái cách nghĩ, có những cái suy cho nó đúng để mà có thể thực hành Bồ Tát Đạo. Cái đúng ở trong Đạo Phật có nghĩa là cái mà có thể làm cho mình mạnh dạn phát triển thiện căn, thì điều đó đúng. Nhưng mình suy nghĩ một điều gì mà mình cảm thấy mình rụt rè, không dám phát triển thiện căn nữa, thì điều suy nghĩ đó không đúng. Nếu mình suy nghĩ một điều gì mà mình mạnh dạn mình phát triển thiện căn, thì điều suy nghĩ đó đúng. Thì khi mình suy nghĩ rằng là thôi bây giờ người ta, chúng sinh nó đến nó đánh mình, nó mắng mình, nó khủng bố mình, nó giết hại mình, nó trói cột mình, thì đó là do ác nghiệp của mình, của kiếp trước của mình. Thì do mình có tin kiếp trước, mình có tin nhân quả luân hồi trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai, thành ra cái niềm tin đó và cái sự suy nghĩ đặt vào cái niềm tin vào nhân quả trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai đó, giúp cho mình phát triển cái tâm nhẫn nhục, giúp cho mình phát triển cái tâm từ bi. Thì cái quan niệm đó được trong Đạo Phật coi là đúng. Nếu cũng quan niệm đó nhưng mà mình lại nghĩ khác, mình lại nghĩ rằng chắc kiếp trước thí dụ như cái người nào làm hại mình tin nhân quả, mình tin vào ba thời nhân quả, nhưng người nào người ta đang mắng chửi mình đây, mình bảo được rồi, để kiếp sau mày sẽ biết tay tao, bởi vì nhân quả kiếp này mày chửi tao thì kiếp sau tao sẽ chửi lại mày. Thì nếu mình tin nhân quả và mình suy nghĩ theo cái lối như vậy, nó không phát triển được chính pháp, nó không phát triển được thiện căn ở trong con người mình, nó sẽ phát triển ra những cái ác ý, tức là những cái ác nghiệp của thân khẩu ý như thế, thì coi như là cái tư duy đó của mình là một cái tư duy lệch lạc và sai lầm. Tuy rằng mình cũng có cái lòng tin vào luân hồi nhân quả và lòng tin vào ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì vậy nên cái vị Bồ Tát sơ phát tâm theo học Đại Thừa Bồ Tát Đạo cần phải nương theo tất cả những cái lời chỉ dẫn ở trong kinh điển cũng như trong pháp luật của Đạo Phật để mà suy nghĩ cho nó thật đúng. Và nếu mà chúng ta muốn biết rõ là cái gì đúng và cái gì sai, thì chúng ta cứ căn cứ vào cái thiện căn ở trong con người mình nó phát triển. Mà chúng ta phải lưu ý rằng thiện căn cũng phải dễ hiểu, thiện căn cũng không phải dễ có và dễ phát triển đâu. Nhiều khi chúng ta nhìn thấy những người ngoại đạo, người ta cũng làm nhiều điều thiện lắm, thì chúng ta cứ nghĩ rằng đó là họ có thiện căn rồi. Nhưng mà điều đó chúng ta cũng phải hiểu. Như là khi nãy chúng ta được nghe nói, nếu chúng ta là một Phật tử ngoan ngoãn mà không phát Bồ Đề Tâm, thì chúng ta chỉ lấy Đạo Phật ra để hưởng thụ, tức là dùng Đạo Phật để cầu phước. Còn nếu chúng ta làm việc thiện trong đời á, mà không phát Bồ Đề Tâm được á, thì chúng ta cũng chỉ lấy việc thiện ra để cầu phước mà thôi. Tức là chúng ta dùng những cái việc thiện đó để sau này mình được hưởng kết quả tốt. Còn nếu chúng ta không tin vào cái kiếp trước, kiếp sau và cái nhân quả, chúng ta chỉ bảo là tôi thấy người ta thương, đáng thương rồi tôi giúp đỡ, chúng ta không tin vào cái gì hết, chúng ta cũng không nghĩ rằng là để mà kiếp sau được hưởng gì hết, thì đó là chúng ta chỉ làm vì một cái tình cảm nhất thời. Mà trong những cái giới ở đằng trước chúng tôi đã có phân tích là những cái tình cảm đó nó không phải là thiện, mà nó chỉ xuất phát từ những cái tâm sợ hãi. Mình sợ cái cảnh khổ, mình hãi hùng cái cảnh khổ, thành ra mình không dám nhìn nữa. Bây giờ mình thấy một người khổ trước mắt mình không dám nhìn cái cảnh khổ đó, thành ra mình muốn biến nó thành một cái cảnh gì tốt đẹp hơn. Đó. Thì mình thấy một người ghẻ lở thì mình đem về mình cạo ghẻ cho người ta đi, mình làm cho người ta hết cái ghẻ đó. Chẳng qua là vì cái mắt của mình nó thích sắc, nó thích cái đẹp, nó thấy cái xấu nó ghê, thành ra nó muốn làm cho hết cái xấu. Chẳng có cái cảm giác của mình nó sợ khổ, thành ra nó thấy cái người kia nhăn nhó, nó tạo nên những cảm giác ghê rợn ở trong nó, thành ra nó phải đi nó cứu, nó phải làm sao cho cái người đó hết đi. Rồi cái nó tạo, trong khi mà nó giúp người ta á, làm cho người ta hết khổ hết đau như vậy, tự nhiên nó tạo nên một cái cảm giác êm ấm ở trong mình, khoan khoái ở trong mình. Bởi vì giờ đây mắt mình nhìn thấy cảnh đẹp, tai mình nghe lời đẹp, mình không thấy người đó nhăn nhó, không thấy người đó rên khừ khừ, nó rên kiểu đau khổ. Mình thấy như vậy tự nhiên mình cảm thấy như là nó có những cảm giác êm đẹp. Vì do mà mình thích những cái cảm giác êm đẹp đó nên mình đi mình làm thiện, chắc chắn là như vậy. Bằng chứng là bởi vì rằng là nếu bây giờ sau khi mà cái người đó được mình chữa bệnh xong, nó người đó phản trở lại mình, xem mình có còn thiện nữa không, xem mình có còn thương người đó nữa không, chứng tỏ là cái lúc trước á, lúc mà người đó bị đau khổ mình giúp đỡ người ta, không phải là vì mình thương người ta mà mình giúp, mà chẳng qua vì mình thấy cảnh khổ mình ghê mà mình muốn xóa bỏ cái cảnh khổ đó đi thôi. Thành ra đó, cái đó nó chưa phải là từ bi tâm, nó chưa phải là thiện tâm, nó chưa phải là một cái tình thương chân chính, nó chỉ là một cái cảm giác nhất thời. Chúng ta phải biết phân biệt như vậy, người Phật tử đại thừa phải biết nhận rõ và phân biệt như thế, thì mình mới không bị những cái mà gọi là việc thiện ở trong thế gian này nó che dối mình nữa, hay là bị những cái đạo đức của trong thế gian lẫn ngoại đạo khác á. Nhiều khi người Phật tử không biết phân biệt đâu là cái đạo đức của đạo Phật, đâu là cái thiện của đạo Phật, đâu là cái tình cảm của đạo Phật, không biết phân biệt được. Không phân biệt được thành ra nhiều khi á, thấy rằng là cái người đời ấy, mà mình sống ngoài đời á, mình còn làm được nhiều việc thiện hơn là mình đi tu nữa. Rồi thấy là nhiều khi ngoại đạo ấy, trong đời sống nó còn làm được nhiều việc thiện lắm, mà sao đạo Phật cứ ngồi yên đó. Nhiều khi mình còn sinh những cái tâm nghi ngờ như vậy. Thực ra mình không hiểu rõ, không có Bồ Đề tâm á, thì tất cả nó chỉ là một cái cảm giác tình cảm nhất thời, tất cả những cái thiện ở trong cuộc đời này. Và rốt cuộc ra thì cái người đó, nếu nhìn theo đạo Phật, thì cái người đó sẽ lấy lại được những cái lợi từ những cái việc làm của mình. Tức là người đó lợi dụng cái việc thiện, lợi dụng những kẻ đau khổ để hưởng lấy sự sung sướng mai sau. Vì trong những cái giới trước chúng ta đã có nghe rồi, bây giờ phải lặp lại nhiều lần nữa cho cái người Phật tử thuần thục đi, cho cái tâm của người Phật tử nó sáng tỏ ra hơn về cái vấn đề mà Bồ Đề tâm, cũng như là tất cả những việc phước thiện trong thế gian. Khi chúng ta cứu một người, khi chúng ta giúp một người, kiếp sau chúng ta sẽ sung sướng, chúng ta sẽ làm ông chủ. Thì chính cái người mà được chúng ta giúp, nó sẽ làm đầy tớ của mình. Thế có phải là chính mình lợi dụng cái sự đau khổ của người ta để mình được thành ông chủ, chính mình lợi dụng cái sự mà đau khổ đó của người ta để kiếp sau mình có một tôi tớ, mình sai. Và mình cảm thấy cái sự sung sướng ở trong cái làm chủ của mình, ở trong cái sự sai bào của mình, trong đó cái bản ngã của mình nó cảm thấy yên tâm, nó cảm thấy nó sống trong đời này, nó không cảm thấy bấp bênh, nó thấy nó vững chắc, mình được cái yên tâm. Tất cả những cái đó là cảm giác hết. Nếu những cái đó là thực sự mà là cái gì hay đẹp, Đức Phật đã không bỏ xuất gia, không bỏ nghĩa là ngôi vua để mà đi xuất gia. Đức Phật đã ở trong cảnh làm vua đó để mà cứ thế mà làm cho người dân được sung sướng, cơm no áo ấm. Nhưng mà Đức Phật biết ngay là những cái cơm no áo ấm đó nó chỉ là cảm giác, nó không phải là tình thương chân thật. Bởi vì trong ngoài, ở trong tâm của Ngài á, là Ngài đã có tâm Bồ Đề. Ngài phát tâm Bồ Đề từ vô lượng vô biên kiếp về trước. Thành ra cái tâm Bồ Đề nó cảm thấy, lúc đó Ngài chưa giác ngộ, nhưng tâm Bồ Đề nó thấy là những cái này không có thật, những cái tình cảm này giả dối, những cái phước thiện trong cuộc đời với của ngoại đạo nó không có đặt trên căn bản chân thực của Bồ Đề tâm. Tức là cái tâm thực sự thương xót chúng sinh, là muốn cho chúng sinh giác ngộ, muốn cho tự chúng sinh phát triển nên những cái gì cao đẹp nhất của chúng sinh. Chúng sinh có một cái niềm hạnh phúc, tức là có thể nói cao thượng, không gì vô thượng, không gì cao hơn, và bất tận ở trong tâm chúng sinh. Tại sao nếu mình từ bi, sao mình không phát triển cái đó ra? Mà đây mình lại dùng ngay cái vô minh của chúng sinh với lại cái đau khổ của chúng sinh ấy, để rồi mình lại cột thêm chúng sinh vào một cái nợ đối với mình nữa. Thì đôi khi mà mình nhìn rõ vậy thì mình sẽ thấy ngay là làm sao mình có thể đem cái việc thiện ở thế gian, đem những cái đạo đức của ngoại đạo mình so sánh với lại cái đức hạnh của Đức Phật, với lại so sánh được cái đức hạnh của đạo Pháp, của Phật Pháp được. Không cách gì so sánh được hết. Bởi vì Đức Phật làm cho chúng sinh giác ngộ, chứ Đức Phật không làm cho chúng sinh nợ Đức Phật. Đức Phật cũng muốn các đệ tử của Ngài này được giác ngộ và làm cho người khác giác ngộ. Thành ra vì vậy nên một người Phật tử không cần, nếu mà mình đủ sức giác ngộ cho người khác, mình không cần phải mua quần mua áo, mới sắm giường sắm ghế cho cái người khác hết. Hãy làm cho họ giác ngộ, thì dù họ có ở đâu đi chăng nữa, họ có nghèo mấy đi nữa, họ cũng sung sướng hơn chính cái ông vua ở trong nước đó nữa. Vì vậy á, nên cái vấn đề đó mới là vấn đề cần thiết. Mà vả lại bây giờ mình đem đến cái gì cho họ là cũng toàn là làm cho họ thêm yếu đuối. Bởi vì vô minh, bởi vì tham ái nên họ mới bị khổ như vậy. Thành ra họ mới cần đến những cái ngoại vật, những cái vật chất như vậy. Bây giờ mình lại đem vật chất đến thì chỉ làm cho họ càng thêm đắm đuối và không còn có sức mạnh nào để gỡ ra khỏi nữa. Y như là cái người nó đã nghiện rồi, mình còn mang rượu, mang thuốc phiện, mang thuốc lá đến để cho nó thỏa mãn, mình bảo cho nó được sung sướng, mà thực ra mình làm chết nó luôn. Càng làm cho cái năng lực tự lực của nó thêm yếu đuối nữa. Nó có đủ năng lực, nó có thể thông minh, nó có thể sống như mọi người, nó có thể hạnh phúc như mọi người, nhưng vì nó lỡ bị ghiền. Và bây giờ mình lại đem tất cả những cái mà nó đòi hỏi, cái thuốc độc đó để mà làm cho nó ghiền thêm nữa. Vì vậy nên chúng ta phải hiểu đạo Phật thực sự muốn cứu con người, chứ không phải chỉ muốn làm con người chết dí ở trong những cảm giác và để nô lệ suốt đời cho những cái thú ngũ dục. Kiếp này đến kiếp khác cứ thế mà theo đuổi ngũ dục, sống chìm đắm trong luân hồi đau khổ. Rồi thương nhau cũng chỉ dựa vào ngũ dục để thương nhau. Nhiều khi tưởng là thương nhau lắm nhưng mà chẳng qua bởi vì mình quá ham mê ngũ dục mà người kia nó cho mình ngũ dục, thành ra mình nghĩ mình thương nó. Cũng như hai cái anh ghiền rượu á, anh ghiền rượu á thì anh nào mang rượu đến cho thì thương nhau. Bởi vì anh cần cái đó thì anh kia cho anh thì anh thương. Thương nhau có cái ghiền nó. Rồi đến khi mà không cho nữa thì mình mới thấy rõ ràng mình chẳng thương gì nó hết á. Chẳng qua bởi vì nó thỏa mãn cái ghiền của mình thì mình thương nó. Bây giờ nó không thỏa mãn cái ghiền nữa thì thấy chẳng thương, giết nhau cũng được. Thì trong cuộc đời này cũng như vậy, do nợ cái thú vui ngũ dục với nhau, do nợ vì cái tham ái bản ngã mà nợ nhau á, thì có vẻ như thương nhau lắm. Nhưng mà khi mà cái đó không thỏa mãn rồi ấy, thì thấy rõ mình không có thương gì nhau hết. Thế thì người Phật tử đã thấy rõ như thế rồi ấy, thì mình phải hiểu cha mẹ anh em trong cuộc đời cũng thế thôi. Kiếp này nó là con của mình, do vì tham ái thì mê mệt nó, thương nó lắm, hy sinh cho nó. Kiếp sau đứa khác làm con thì mình quên cái đứa mà kiếp trước làm con mình rồi. Thế thì thương cái gì mới được chứ? Chúng ta bảo chúng ta thương, thương cái gì? Cái tình thương như thế đó mà mình nhiều khi mình đem ra mình so sánh rồi nhiều khi mình cũng cảm thấy là trong đạo Phật mình nghĩ là cái đó là hay lắm rồi, trong đạo Phật cũng có ca ngợi cái đó chứ. Đạo Phật không có ca ngợi cái vô minh, đạo Phật ca ngợi cái tình thương cứu độ chúng sinh. Đạo Phật không có ca ngợi cái tình cảm vô minh với tham ái mê mờ, mà những cái đó là cái có hại cho chúng sinh. Chúng ta phải hiểu như thế. Đạo Phật không cần phải ca ngợi hiếu đạo, ca ngợi tình vợ chồng, tình anh em, tình gì hết á. Đạo Phật ca ngợi cái tình cứu độ mà dù chúng sinh nó có phải vào trong địa ngục cũng theo để làm cho chúng sinh nó giác ngộ. Dù chúng sinh đó có đánh đập, có chửi mắng, có mắng nhiếc gì mình nữa cũng vẫn hoàn toàn không có khởi tâm sân hận để mà chịu đựng tất cả những cái đó, mà vẫn sẵn sàng để cứu độ cái người mà oán hại mình nữa. Bởi vì mình đâu biết được người đó kiếp trước là cái gì của mình. Nếu mà mình lấy cái tiêu chuẩn đó là cái tình nghĩa trong thế gian này, như đạo Khổng thường nói, anh em cha mẹ gia đình á, nếu mình lấy đó là tiêu chuẩn thì mình đâu có biết được trong cái luân hồi này ai là cha, ai là mẹ, ai là anh em, ai là người thân của mình. Nhiều khi anh em ngay tại hiện tiền thế này mà mình còn thù oán nhau nữa, thì nhiều khi mình gặp một cái người xa lạ thù oán với mình cũng có thể nghĩ biết đâu kiếp trước đó là người thân của mình, mà vì quá thân quá gần gũi đó mà không thỏa mãn ngũ dục cho nhau nên kiếp này mới ghét nhau. Thế thì đó là một điểm mà cái người Phật tử cần phải lưu ý, để mà đừng có bao giờ mà đem các đạo đức của ngoại đạo với lại của thế gian này mà so sánh với đạo Phật được. Mà dĩ nhiên nếu một người Phật tử mà không chịu phát Bồ Đề Tâm á, thì nếu mình không chịu phát Bồ Đề Tâm mà mình lại thiếu những cái đức hạnh giả dối ở ngoài đời ấy, thì coi như mình thua người đời, coi như mình thua ngoại đạo. Bởi vì thực sự mình không phát Bồ Đề Tâm. Còn nếu mình đã phát Bồ Đề Tâm rồi thì làm sao những cái đó so sánh được với mình. Chúng sinh không thể làm cho chúng sinh hết luân hồi được. Có thể một người Phật tử cả đời không giúp chúng sinh một cạn một đồng một xu nào hết, mà chỉ ở trong núi rừng, chỉ có nghiền ngẫm Phật Pháp để mà tu hành phát triển cái thanh tịnh cũng như là phát triển tất cả những đức hạnh ở bên trong mình thôi, không hề động chạm đến chúng sinh. Nhưng khi vì đó giác ngộ rồi ấy, thì chúng sinh sẽ được thoát khổ một cách vĩnh viễn. Còn trong suốt cuộc đời của một con người mà không biết gì đạo Phật, họ có thể làm đủ chuyện để ích lợi cho mọi người hết. Nhưng mà họ làm xong họ được lợi ích, họ được sinh lên cõi trời, họ được hưởng thụ sung sướng, và hết cái đó họ lại đọa xuống đau khổ trở lại. Còn những chúng sinh kia thì mang nợ cái người đó, mà mang nợ trả nợ hết rồi thì cũng tôi đi đường tôi, anh đi đường anh. Cái định luật nhân quả với lại cái tình cảm mà nó trói buộc và tham ái, cái tình cảm mà nó tựa với cái nghiệp lực á, nó chỉ có ý nghĩa như vậy. Khi nào mình còn cái nghiệp đó thì cái tình cảm nó còn. Khi nào cái nghiệp nó hết thì tình cảm nó hết. Nói cho rõ ra, khi nào mình còn cái nghiệp với anh em này á, thì mình còn tình cảm với anh em nào. Khi nào mình hết cái nghiệp với anh em đó thì mình cũng hết tình cảm với anh em đó. Cái tình cảm của mình nó chỉ tùy theo nghiệp thôi. Mà nghiệp nó mong manh, nghiệp nó vô thường. Nay nó thiện, mai nó ác, mốt nó thương thế này, mai nó thương thế khác. Thế hợp với cái lúc đó nó cảm thấy có lợi cho bản ngã nó thì nó thương, nó tạo nghiệp ra để nó gắn bó vào nhau. Thế lúc đó không thấy không hợp nữa thì nó tạo nghiệp sân lên để nó đẩy nhau ra, nó thù oán nhau. Nhìn như thế, nhìn sơ sơ thôi, lược qua thôi cái Phật Pháp như vậy thì chúng ta đã biết ngay là không giá trị nào trên cõi đời này mà chúng ta có thể nói là đem ra để so sánh được một phần tỷ, một phần triệu triệu tỷ 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 tỷ, một phần hằng hà sa số với lại cái chân tinh thần của đạo Phật được. Thế là người Phật tử phải dứt khoát tâm của mình, đừng có lưỡng lự gì hết. Mình chỉ nghĩ một điều là bởi vì mình chưa hiểu rõ đạo Phật mà thôi, chứ mình đừng có nói là chả các đạo kia nó cũng tốt, không thua gì đạo mình đâu. Không có cái chuyện đó. Chưa có Bồ Đề tâm là đừng có nói cái chuyện gọi là tình cảm chân thật. Chưa có Bồ Đề tâm thì nó chỉ gọi là tình cảm nhất thời và tình cảm giả trá, tình cảm ngũ dục. Tình cảm đó chỉ có nghĩa là có lợi cho ngũ dục thì có tình cảm, hết lợi và hết tình cảm. Nên Bồ Đề tâm là trên hết và cao thượng hơn hết. Và Bồ Đề tâm như thế mới cần thiết phải được duy trì và giữ gìn đến mức độ tối đa tuyệt cùng. Dù phải xả thân mạng mình đi chăng nữa cũng phải duy trì lấy cái Bồ Đề tâm đó. Bởi vì mất thân mạng này thì có thân mạng khác, mà nhiều khi mất đi rồi ấy, có lại còn gửi lời gấp trăm ngàn lần nữa. Còn mất Bồ Đề tâm đi rồi ấy, là lỗ vô lượng vô biên, không thể nào toán số có thể tính nổi cái lỗ của mình nó như vậy.